Bình an cho anh em. Giảng lễ cho nhật thứ hai phục sinh. Cha Francisco Đào Trung Hiệu, dòng Đà Minh.
Bình an cho anh em. Đó là sứ điệp Đức Giêsu gửi đến cho các tông đồ và cũng là sứ điệp chúng ta nhận được trong ngày hôm nay từ lòng thương xót của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày 15 tháng 4 2012, kỷ niệm tròn 100 năm một sự kiện nhiều người biết đến, đó là chiếc tàu Titanic. Vâng, đúng thế, cách đây 100 năm, năm 1912, ngày 10 tháng 4, chiếc tàu Titanic, một chiếc tàu khổng lồ, khởi hành từ Anh với số hành khách 2.200 người và đường đến là New York. Vào tối ngày 14, tức là tối hôm qua, thì chiếc tàu đã đụng vào một dải băng sơn, và 2 giờ sáng ngày hôm nay 15 tháng 4 thì chiếc tàu bị gãy đôi. Hơn 1.500 người đã chết, sống sót khoảng 700 người. Năm nay kỷ niệm 100 năm, nhiều người là con cháu của những kẻ còn sống sót đó cũng làm lại một chuyến đi tương tự như vậy. Tôi muốn trích đoạn một phần trong bộ phim đó khi chúng ta nói đến sự bình an. Vâng, vào chính lúc chiếc thuyền đã bắt đầu gãy, nhiều người chen chúc nhau để nhảy xuống những xuồng cano cứu hộ, thì lúc đó cái dàn nhạc hòa tấu, họ tụ họp nhau để trổi lên những khúc nhạc vui, cố ý để đem lại một chút niềm an ủi nào đó cho các hành khách vào cái giờ phút bất hạnh này. Rồi đến lúc gần như là chiếc tàu đang từ từ chìm xuống, thì mấy người nhạc công nói với nhau, thôi chúng ta nghỉ, ai lo phận nấy. Rồi họ giải tán. Nhưng rồi người trưởng nhóm nhạc công bỗng dưng lại trổi lên một khúc nhạc, và toàn bộ cái dàn nhạc quay trở lại để tấu lên một bản hòa tấu. Và đó là bài Nearer My God to Thee, tức là Chúa ơi con mong gần Ngài, gần bên Chúa thôi. Dẫu gian truân ngập đàn, đời con vẫn hát khúc ca vui. Và tôi có thể thấy được chân dung của những người anh em này, một cái niềm tin hết sức là đặc biệt. Và có thể nói cái bình an mà Thiên Chúa cầu chúc cho những người môn đệ của Chúa, trước tiên là để vượt qua những thử thách khó khăn mỗi ngày, nhưng mà hơn cả đó là vượt qua cả cái chết. Đối diện với cái chết thì người ta vẫn cứ bình an. Có một câu chuyện kể, một vị giáo sư hỏi, nếu 3 phút nữa các là giờ tận thế thì các ông, các bà, anh chị sẽ làm gì? Thì đa số là nói rằng tôi sẽ tranh thủ đến nhà thờ xưng tội. Người thì nói rằng không kịp nữa thì tôi vào nhà thờ để ăn năn tội. Có một vài người cứ thanh thản nói rằng tôi cứ sinh hoạt như hiện nay tôi sinh hoạt, bởi vì tôi biết chỗ tôi sẽ đến. Vâng, kính thưa cộng đoàn, nguồn gốc của ngày lễ lòng thương xót Chúa được Đức Giáo Hoàng, cũng là chân phước Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố năm 2000, chọn ngày Chúa Nhật thứ hai phục sinh làm Chúa Nhật lòng thương xót. Nhưng thực ra thì nó đã có một nguồn gốc khá xa trong lịch sử của giáo hội. Từ thời Thánh Augustino, Ngài đã cổ võ cái tuần Bát Nhật, tức là cái tuần đầu tiên liền sau Chúa phục sinh, là tuần của lòng thương xót. Và có lẽ cũng chính vì thế mà một sứ điệp Thánh nữ Faustina đã nhận được từ Chúa, đó là cổ võ mọi người tổ chức tuần cửu nhật lòng thương xót, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh và kết thúc vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Và như vậy chúng ta thấy cái nền tảng chính của lòng thương xót đó chính là cả một bầu nhiệm của ơn cứu độ, là cái chết và cuộc phục sinh của Đức Kitô. Lòng thương xót đặt nền trên ơn cứu độ của Đức Kitô, đặt nền trên cái chết của Con Thiên Chúa làm người cứu độ trần gian, Và lòng thương xót như vậy đặt nền vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa. Vâng, ngước nhìn lên thập giá của Đức Kitô, chúng ta nếu là người tội lỗi thì sẽ nhận ra mình đã đả thương Chúa như thế nào để được biến đổi. Nếu là những người sốt sắng thì cũng sẽ nhận ra được rằng mình phải làm thế nào để có thể đáp đền được tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng mà đối với tất cả mọi người thì sứ điệp mà giáo hội gửi đến cho chúng ta ngày hôm nay là không ai có quyền thất vọng, bởi vì Thiên Chúa luôn là đấng xót thương. Những ngày qua tôi có dịp tìm trở lại một cái gẫm cũ, gẫm về năm dấu đanh của Chúa. Đức Kitô hiện ra với các tông đồ trong bài tin mừng ngày hôm nay thì Ngài hiện ra với những dấu đinh. Nếu Tôma đặt một câu hỏi, nếu tôi không được đặt tay của tôi vào những dấu đinh của Ngài, nếu tay của tôi không chạm vào vết thương cạnh sườn của Ngài thì tôi không tin. Và Đức Giê-xu đã xuất hiện. Này Tô-ma ơi, hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn của Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Vâng, tôi nhớ đến cái đoạn gẫm đó và tôi thấy những cha ông của chúng ta trước đây đã có những suy niệm khá sâu sắc. Gẫm về năm dấu thánh của Chúa thì gẫm về dấu đinh bên bàn tay tả, đó là bàn tay của Đức Giê-xu đã lao động chia sẻ cuộc sống của con người, đó là bàn tay của một thầy Giê-xu đã chia sẻ trọn vẹn thân phận của con người, và bàn tay đó đã là một bàn tay luôn luôn cảm thông với những nỗi khổ đau của chúng ta, những nỗi vất vả hàng ngày của chúng ta trong kế sinh nhai. Bàn tay đó chấp nhận chịu đóng đinh vì chúng ta. Bàn tay trái của người thì họ gẫm đến việc đó là bàn tay chúc lành, bàn tay bồng ấm những trẻ thơ, bàn tay để săn sóc những người bệnh tật. Bàn tay đó chấp nhận chịu đóng đinh vì chúng ta. Gẫm đến cái chân phải, đó là bước chân đi không mỏi mệt để loan báo tin mừng, để công bố tin vui cho mọi người. Bàn chân đó chấp nhận chịu đóng đinh vì chúng ta. Còn bàn chân trái, đó là bàn chân đi đến với những người tội lỗi để có thể tha thứ cho họ. Và cuối cùng, vết thương ở cạnh sườn, đó là nguồn gốc để phát sinh tất cả các bí tích, các ân sủng được gửi đến cho nhân loại. Đức chân phước Gioan Phaolô đệ nhị trong ngày phong hiển thánh Thánh nữ Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, chỉ các dấu đinh của người và đặc biệt là vết thương nơi trái tim của người, thì từ trái tim đó một nguồn suối đã chảy ra, biến thành cả một cái dòng thác đổ tràn trên nhân loại. Vâng, đúng thế. Ngày hôm nay chúng ta cùng với các tông đồ chiêm ngưỡng những dấu đinh trên bàn tay, trên bàn chân, trên cạnh sườn của Thầy Giê-xu. Và đó tất cả Ngài đã gánh chịu vì yêu thương chúng ta. Một vị Thiên Chúa đến trong trần gian không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng Ngài đến để thể hiện một tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa đối với con người. Một Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại, một Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa tha thứ, một Thiên Chúa sẵn sàng chết cho nhân loại, đó cũng là thể hiện tình yêu một cách trọn vẹn nhất. Và như vậy ngày hôm nay tất cả những người con dân của Chúa phải tin tưởng để đắm mình trong cái biển tình ái yêu thương bao la đó của Ngài. Tất cả mỗi người chúng ta đều phải biết ăn năn về quá khứ của mình khi không sống xứng đáng với tình yêu ấy, và cũng nhận được một lời mời, một động lực để đi vào trong cuộc sống, để sống với nhau cho trọn lẽ yêu thương. Vâng, đến với lòng thương xót của Chúa, chúng ta nhận ra tình thương tha thứ của Ngài, chúng ta cũng nhận được một lời mời để tiếp nối tình thương của Thiên Chúa, để tình thương đó có thể đến với những người chung quanh của chúng ta, đến với tất cả những người chúng ta gặp gỡ. Bởi vì biển tình ái của Ngài bao la đổ tràn trên trái đất này không chỉ dành riêng cho ai cả, nhưng muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ muôn đời. Amen.